Tôi lại kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Trong khoảng 13 năm nay thì tôi chuyển khoảng 4 căn nhà. Và một cái điểm rất là đặc biệt ở mỗi cái căn nhà tôi chuyển đến ấy, thì nó lại đều gặp một câu chuyện. Ở cái căn nhà đầu tiên ấy, là căn nhà mà tôi mua ở quận 4. Thì khi tôi mua vào được một tháng thì vào một buổi sáng tôi đang ngồi làm việc thì tự nhiên tôi thấy dưới chân tôi nước chảy đầm đìa hết cả lên. Thì mới phát hiện ra rằng là gì, tôi đã lắp cái máy giặt mới và quên không gắn cái vòi thoát nước vào cái ống cống, nên là nước của máy giặt đã tràn trề cả nhà. Thế thì tôi đã phải bỏ ra rất là nhiều công phu để lau lạ và dọn cả nhà. Đến tối thì tôi lại giặt lại, thì sự việc lại diễn ra như thế, bởi vì tôi đã gắn ống không chặt. Nhưng mà một cái điều trong cái khó khăn thì lại dẫn ra cơ hội. Khi tôi mới phát hiện ra rằng là khi mà nhà mà ngập nước hai lần như thế thì sau đấy tôi buôn chứng khoán, tiền nhiều khủng khiếp các bạn. Năm đó tôi mua được cái xe hơi đầu tiên của tôi. Đến khi tôi chuyển về cái căn nhà thứ hai là ở quận 5, được vài tháng thì nhà đấy nó cũng ngập tràn nước, không biết lý do tại sao. Mà sau đấy thì tôi được lên chức là phó hiệu trưởng của một trường đại học lớn. Thế thì đến cái căn nhà này vừa rồi tôi mua vào mùa dịch này thì nó cũng vừa ngập nước xong. Thì tôi đảm bảo với các bạn là tuần sau thì Thinking School sẽ phát triển rất là rực rỡ. Cứ ngập nước là có tiền. Tôi vừa kể cho một câu bạn nghe một câu chuyện vui thôi, chứ thực ra ở đây để mô tả một cái hình thái mà chúng ta hay gọi là thành kiến xác nhận, ta gọi là confirmation bias. Có nghĩa là chúng ta có xu hướng đi tìm kiếm những cái loại thông tin nào mà nó phù hợp với niềm tin của chúng ta. Từ nhỏ cho đến lớn, tôi được ba tôi nói là ra đường mà gặp mưa, nước là tương đương với tiền. Nên khi tôi thấy nhà tôi ngập nước, thay vì bực bội thì tôi rất vui, vì tôi bảo ồ, sắp có tiền. Và sau đó nếu mà vô tình tôi có một cái khoản tiền nào đó thì lập tức tôi gắn cái chuyện có tiền đó với lại cả cái nguyên nhân là nhà tôi ngập nước, được không ạ? Nên cái đấy gọi là thành kiến nhận thức. Mà trong cái ví dụ trước đây, ở cái clip trước chúng ta nói đến, cũng là một cái loại, nó ở trong này nó bao gồm hai loại thành kiến. Một loại là thành kiến xác nhận, như xin lỗi, và một loại thành kiến thứ hai nữa là thành kiến quy kết nguyên nhân ẩu đó. Thì chúng ta thấy nó cũng diễn ra như thế. Thế bây giờ một cái loại thành kiến khác, ví dụ tôi thì không thích Sơn Tùng, nhưng mà rất là nhiều bạn trẻ xung quanh tôi thì rất là thích Sơn Tùng và họ là Sky fan của Sơn Tùng. Thì tôi một hôm tôi gặp một cái bạn trẻ thì bạn nói: anh, em đi đâu em cũng thấy người ta nghe Sơn Tùng, mọi người yêu Sơn Tùng lắm anh, ai cũng thích nhạc của Sơn Tùng. Trong khi bạn không biết là người đối diện bạn thì không thích Sơn Tùng. Không phải tôi không thích, mà tôi không nghe như Sơn Tùng nhiều. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta thích một cái gì đó thì chúng ta có xu hướng sao ạ? Đi tìm tất cả những thông tin nào mà nó phù hợp với niềm tin của chúng ta. Và chúng ta cũng có một xu hướng ngược lại là loại bỏ những thông tin nào mà nó không phù hợp với niềm tin của mình. Trên một chuyến xe đi dẫn sinh viên về Việt Nam đi Malaysia thì tôi ngồi đằng trước và ghế sau là hai cô trò, cô giáo ngồi với học trò. Thì tôi nghe học trò nói với cô giáo thế này: cô ơi, cô đẹp quá à, nhưng mà cô hơi khó. Thì cô giáo thích lắm, cô giáo bảo ừ, cô đâu có khó đâu. Nhưng mà vậy trong câu nói đó cô giáo nhận được điều gì ạ? Cô giáo nhận được thông điệp là cô rất đẹp. Trong khi học trò muốn nói điều gì ạ? Học trò nói cô hơi cô khó quá, cô bớt khó lại với tụi con. Tức là gì? Mỗi mặc dù cùng một câu nói nhưng người nghe đó muốn tiếp nhận theo cái niềm tin của mình và loại bỏ đi những loại thông tin nào mà mình không muốn lắng nghe và không phù hợp với niềm tin của mình. Thì đây gọi là thành kiến xác nhận. Và đây là một loại thành kiến rất là phổ biến. Và rất nhiều người chúng ta bị nặng chỗ này, bởi vì mỗi người chúng ta đều có một loại niềm tin nào đấy mà chúng ta thường không thách thức nó, không kiểm chứng nó. Nên lời khuyên của chúng tôi là gì? Hãy rất thận trọng với thành kiến xác nhận này. Mỗi khi chúng ta nghe được một cái loại thông tin nào đó mà trái chiều với lại cái niềm tin của chúng ta, thì thay vì gạt bỏ nó đi thì hãy rất thận trọng lắng nghe nó, phân tích nó, thu thập thông tin thêm về nó để đánh giá xem liệu nó đây có phải là một thông tin trung thực hay không. Cũng liên quan đến thành kiến nhận thức này thì tôi cũng khẳng định thế này, hiện nay nghiên cứu cho thấy rằng là mạng xã hội làm cho thành kiến nhận thức trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tại sao? Các bạn cứ tưởng tượng thế này, mỗi ngày bạn lên Facebook và bạn sẽ đi dạo trên new feed của các bạn, và các bạn sẽ gặp những người bạn của mình post những cái loại thông tin nào đó. Những thông tin nào mà bạn cảm thấy chia sẻ, bạn thấy thích thì bạn sẽ like, bạn sẽ cười ha ha, bạn sẽ thả tim, đúng không ạ? Hoặc là bạn sẽ chia sẻ lại thông tin đó. Còn những thông tin nào bạn không thích thì bạn sao ạ? Bạn không like, không share, không làm gì cả. Bạn chỉ đơn thuần lướt qua nó, hoặc thậm chí là bạn không theo dõi tiếp cái người bạn đó nữa. Thì sau một thời gian, Facebook với thuật toán của họ cũng sẽ làm gì ạ? Họ sẽ chỉ cho hiện ra trên cái tường của bạn những người nào mà có cùng quan điểm với bạn. Còn những người nào mà khác quan điểm với bạn thì sẽ biến mất ra khỏi cái mạng xã hội của bạn. Nên dần dần á, những điều bạn nói thì dù có 100, 200, 500, 1000 người like thì những người đó đều là những người làm gì ạ? Cùng quan điểm với bạn mà thôi. Và điều đó rất là nguy hiểm, bởi vì nó dần dần khẳng định cho bạn rằng bạn là đúng. Cái gì bạn đưa ra thì cũng được mọi người like, và bạn cũng nghĩ rằng tất cả những ý kiến của mình đều được những người xung quanh mình đồng ý cả. Nhưng bạn đã không biết rằng Facebook đã tự lọc đi, mạng xã hội đã tự lọc đi những ý kiến trái chiều với bạn. Do vậy, một trong những kỹ năng thuật của tôi là khi mà tôi biết điều đó thì tôi dần dần sẽ like, comment, tương tác với cả những ý kiến rất trái chiều với tôi. Và tôi cũng có cam kết là không có unfollow cũng như không lọc đi những ý kiến nào mà trái chiều. Tất nhiên là chỉ cần là những ý kiến đó lịch sự thôi. Để làm gì ạ? Để tôi vẫn còn có cơ hội lắng nghe những ý kiến hoàn toàn khác với ý kiến của mình. Như vậy, để có thể đối phó được với lại thành kiến xác nhận thì hãy chấp nhận lắng nghe những ý kiến trái chiều của mình và tạo cơ hội cho nó.